Kính thưa quý cụ, quý ông bà và anh chị em, những cơn gió bắc đầu mùa đến, se lạnh rồi sẽ lạnh sâu hơn, nói với chúng ta rằng mùa đông đã đến, rồi qua mùa đông sẽ lại đến một mùa xuân với những nụ hoa chồi non chốm nở. Qua thu rồi đến mùa đông, qua mùa đông rồi lại đến mùa xuân, rồi lại đến mùa hè, và rồi trở về mùa thu. Cũng như là hết đêm lại đến sáng ngày, quy luật của vũ trụ là như vậy. Nhưng mà có bao giờ chúng ta hình dung, có bao giờ chúng ta nghĩ đến rằng thế là khi đêm đến rồi ngày mai mặt trời sẽ không mọc lên? Có bao giờ chúng ta nghĩ rằng mùa thu qua đi nhưng mà mùa đông lại không đến, và tương tự tiếp theo là cũng chẳng có mùa xuân? Tại sao thế? Thưa, bởi vì vũ trụ này nó đã có thời điểm xuất hiện, thì vũ trụ này nó cũng có thời gian biến mất. Nếu vũ trụ này nó đã hiện hữu thì sẽ có một ngày nó trở về với hư vô. Nó có khởi đầu và nó sẽ có kết thúc. Nó sẽ có kết thúc, đó là điều chắc chắn. Các bài kinh thánh ngày hôm nay muốn hướng tâm trí chúng ta về cái thời điểm kết thúc ấy, về cái thời điểm mà mặt trời sẽ không mọc lên nữa, về cái thời điểm mà mùa thu đi qua mà mùa đông không đến. Thời điểm kết thúc của vũ trụ, kết thúc của thời gian và kết thúc của không gian, đó là ngày quang lâm. Nôm na chúng ta vẫn gọi đó là ngày tận thế. Thưa quý ông bà và anh chị em, Thánh Marco nói rất rõ rằng Đức Giêsu nói với các môn đệ về ngày quang lâm của người. Đức Giêsu loan báo về cái ngày được gọi là ngày quang lâm, hay là ngày của con người, hay là ngày mà Đức Giêsu Kitô sẽ trở lại. Ngày kết thúc của thời gian, ngày kết thúc của không gian. Người dùng kiểu nói của ngôn ngữ Khải Huyền là một lối văn quen thuộc đối với người Do Thái, nhưng nó lại xa lạ đối với văn hóa Việt Nam. Mặt trời tối tăm, mặt trăng mất sáng, hay là các tinh tú xa xuống, thì đó không phải là những lời tả chân thật, bởi vì đó chỉ là một lối văn, chỉ là một lối văn gọi là lối văn Khải Huyền. Nó không phải là tả thực, không phải là tả thực. Kiểu nói như vậy, kiểu nói này không quen thuộc đối với văn hóa của chúng ta, nhưng mà là rất quen thuộc đối với người Do Thái. Tất cả những cái nét ấy chúng ta không được hiểu về cách tả thật, hay là những hình ảnh hay những con số cũng tương tự như vậy, không phải là những hình ảnh thực và cũng không phải là những con số thực. Tất cả những cái điều diễn tả ấy chỉ muốn nói rằng Nó sẽ có biến đổi. Trời đất sẽ qua đi, sẽ có biến đổi. Và sẽ có những khó khăn, có những thử thách đến với những người tin, đến với các môn đệ của Chúa. Nhưng cái điểm nút, điểm chìa khóa của vấn đề, đó là chiến thắng chung cuộc thuộc về Chúa Giêsu và thuộc về những ai tin vào Ngài. Đây là cái điểm được coi là chìa khóa. Cho dù thế nào đi chăng nữa, cho dù là biển gầm sóng vỗ, cho dù là chiến tranh loạn lạc, cho dù là cái gì đi chăng nữa, cho dù là bắt bớ tù đầy, cho dù là đầu rơi máu chảy ấy, nhưng mà cuối cùng Chúa Giêsu sẽ là đấng chiến thắng. Chúa Giêsu sẽ là đấng chiến thắng, và những ai thuộc về Chúa Giêsu thì cũng sẽ được chiến thắng với người. Đó là mấu chốt của vấn đề. Đó là trọng tâm của các bài kinh thánh hôm nay với cái lối văn khải huyền diễn tả. Trong bài sách thánh thứ nhất của ngôn sứ Daniel cũng nói với chúng ta như vậy. Cũng nói với chúng ta rằng có những người sẽ được sống lại vinh quang, và những ai khuyên dạy sự công chính cho nhiều người sẽ nên như những vị tinh tú tồn tại muôn ngàn đời. Và trong bài tin mừng, Chúa Giêsu nói rằng khi con người hiện đến trong vinh quang trên đám mây thì người sẽ tập hợp tất cả những người, những kẻ mà người tuyển chọn lại. Để làm gì? Để cho họ được thông dự vào chiến thắng, vinh dự và vinh quang đời đời với người. Như chúng ta vẫn quen nói, Chúa Giêsu sẽ trở lại trong vinh quang để đón chúng ta lên trời về với Chúa Cha. Đón chúng ta lên trời về với Chúa Cha. Chính vì thế, thưa quý ông bà và anh chị em, nếu chúng ta nhìn ngày tận thế như thế, nếu chúng ta có cái nhìn đức tin như vậy, thì đó là ngày gì nếu không phải đó là ngày vui? Đó không phải là gì nếu không phải đó là ngày mừng, là ngày hạnh phúc. Và vì thế cho nên Đức Giêsu mới nói với chúng ta rằng: anh em hãy ngẩng đầu lên, bởi vì giờ cứu thoát của anh em đã đến, ngày mà anh em được cứu độ. Chúng ta không nhìn về thời điểm cuối cùng của không gian và thời gian, chúng ta không nhìn vào ngày tận thế với cái nỗi sợ hãi kinh hoàng hay buồn rầu chán nản. Trái lại, chúng ta nhìn vào ngày đó với tâm tình hân hoan vui mừng, bởi vì giờ chiến thắng đã đến, giờ vinh quang đã đến, giờ hạnh phúc đã đến. Tuy nhiên, như Chúa Giêsu nói trong câu cuối cùng của bài tin mừng ngày hôm nay, chả ai biết lúc nào xảy ra điều đó. Chẳng có ai biết được, kể cả người con, chỉ Chúa Cha biết mà thôi. Và bởi vì không ai biết, cho nên điều quan trọng đối với chúng ta đó là tỉnh thức. Điều quan trọng đối với chúng ta là luôn luôn sẵn sàng. Cầu nguyện, kiên trì, tỉnh thức và sẵn sàng, luôn luôn trong tư thế làm việc, đó là cách tốt nhất để chúng ta đón chờ ngày Chúa Giêsu Kitô trở lại. Và thật ra chính chúng ta góp phần làm cho ngày Chúa Giêsu quang lâm sớm thành hiện thực. Bởi vì Đức Giêsu trở lại chỉ khi công trình cứu chuộc của Ngài đã hoàn thành. Tôi xin nhắc lại rằng Chúa Giêsu chỉ ngự đến trong vinh quang trên mây trời khi công trình cứu chuộc của Chúa Giêsu đã hoàn thành. Mà công trình ấy hoàn thành được là nhờ vào sự cộng tác và công việc hoạt động của chính chúng ta. Chúng ta cần phải làm cho thế giới này trở thành nước thiên đàng. Chúng ta cần phải làm cho cuộc sống này trở thành triều đại của Thiên Chúa. Chúng ta cần phải làm cho trời này, đất này trở thành trời mới, đất mới. Thì lúc bấy giờ Chúa Giêsu mới ngự đến. Và vì thế cho nên trong khi chờ đợi ngày mà Chúa Giêsu trở lại, người tín hữu không quên sứ mạng của mình. Sứ mạng ấy là làm cho tin mừng được loan báo khắp nơi. Sứ mạng ấy là làm cho tin mừng được thấm nhập vào trong mọi ngóc ngách của cuộc đời, và làm cho mọi người đón nhận tin mừng của Chúa Giêsu, để tất cả được đón nhận ơn cứu độ của Chúa. Thì bây giờ Chúa Giêsu sẽ trở lại, và chúng ta sẽ được xếp hàng để cùng với Chúa Giêsu tiến về hạnh phúc đời sau. Amen.